Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, khi Thánh Gioan Vianney còn là chúng sinh, vì học rất chậm, cho nên Đức Giám Mục đã sai giáo sư thần học đến thẩm vấn về kiến thức của Thánh Gioan Vianney. Và sau thời gian thẩm vấn khảo sát, thì vị giáo sư thần học này thốt lên một điều: tôi chỉ nhận thấy anh là có tấm lòng đạo đức thôi. Còn về mặt học thức, tôi thú thật, anh giống như một con lừa, chẳng liếc gì cả. Và giáo hội không biết rằng mong mỏi gì nơi anh. Bây giờ John Vianney đã trả lời cho vị giáo sư đó rằng: thưa cha, trong cựu ước Samson đã dùng hàm một con lừa mà đã chiến thắng và đã giết được 3.000 quân Philistine, thì con nghĩ con là cả một con lừa thì Chúa lại chẳng sử dụng con được làm chuyện gì sao? Qua câu nói đó và cuộc đời của Thánh Vianney, quả thật khi trở thành vị linh mục và coi một cái họ đạo Aix cách thành phố Lyon khoảng 60 cây số, một họ đạo hẻo lánh, một họ đạo với vùng gọi là khỉ ho cò gái, số giáo dân chỉ ít ỏi, dửng dưng lạnh nhạt không đến nhà thờ. Và với niềm tin vào Thiên Chúa, cùng với ý thức rõ mình được sai đi, cho nên Thánh Gioan Vianney đã trở thành một tiêu biểu, một vị bổn mạng cho các cha sở khi biến cả vùng Aix trở thành một làng, một nhà thờ, một giáo xứ đạo đức mà ngày hôm nay đã đặt đại chủng viện tại thành Aix. Và giáo hội đã đặt Thánh Gioan Vianney làm bổ mạng các cha sở. Rõ ràng với một cái con người đã bị coi là như một con lừa về mặt học thức, và Thiên Chúa đã biến đổi trở thành một vị bổ mạng. Nói một cách khác, ngày hôm nay với một cái con người yếu hèn, giới hạn, mà không có Chúa thì chẳng làm được gì, nhưng với Chúa thì mọi sự đều có thể. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay đưa ra 3 nhân vật để làm chứng tá cho việc này. Thứ nhất, trong bài đọc 1 từ sách ngôn sứ Isaiah, vị ngôn sứ Isaiah đã được sai đến để loan báo và cho dân Do Thái biết rằng họ đã phản bội và bất trung với Chúa. Và Isaiah đã được mời gọi đến để kêu gọi họ quay trở về với Chúa, bởi vì Thiên Chúa là đấng thánh, đấng mà chúng ta thấy trong bài đọc 1 đã nói là thánh, thánh và chí thánh. Nhưng với sứ mạng đó, Isaiah đã thốt lên: khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế, và tôi sống ở giữa một cái dân miệng ô uế, làm sao tôi có thể thi hành sứ mạng này? Nhưng Thiên Chúa đã đến với ông và đã sai một trong các thần Seraphim và nói với ông rằng: dùng hòn than hồng để đặt vào trong môi miệng ngôn sứ Isaiah và nói rằng: đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi sẽ được tha lỗi và xá tội. Và kể từ đó, ngôn sứ Isaiah đã đáp lại lời Chúa: dạ con đây, xin sai con đi. Bài đọc 2 giới thiệu Thánh Phaolô tông đồ. Và chúng ta đã biết vị thánh này đã ngược đại hội thánh, bắt bớ các Kitô hữu. Và rồi Thiên Chúa cũng đã biến đổi Thánh Phaolô để trở thành cái công cụ rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Thánh Phaolô đã làm khá thành công khi đặt nhiều cộng đoàn rao giảng tin mừng rửa tội cho họ. Thế nhưng đứng trước cái thành công đó, Thánh Phaolô đã thốt lên rằng: tôi làm có làm gì là chỉ nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn người ban cho tôi đã không vô hiệu. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Và nhân vật thứ ba chính là trong tin mừng Thánh Luca chúng ta vừa nghe, đó là Thánh Phêrô. Đối với Thánh Phêrô, việc đánh cá là một cái nghề nghiệp chuyên môn của ông. ông biết rõ được nơi nào có cá, nơi nào có cá nhiều. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã xuống thuyền ông Simon Phêrô. Đó là hình ảnh rằng một Thiên Chúa đến với giáo hội. Con thuyền là tượng trưng cho giáo hội. Và đến xuống thuyền ông Phêrô, nghĩa là Chúa vẫn đặt tin tưởng vào nơi Thánh Phêrô sẽ là vị thủ lãnh sau này. Và rồi Chúa Giêsu đã bảo Phêrô hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Tôi thiết nghĩ rằng nơi Thánh Phêrô cũng đã nói thầm với Chúa Giêsu: tôi là người đánh cá chuyên nghiệp đấy, bao nhiêu năm tôi biết cái chỗ nào có cá chứ. Thầy Giêsu, thầy lo rao giảng tin mừng, thầy làm phép lạ, nhưng tôi nghĩ thầy không thể bằng cái chuyên nghiệp của tôi đâu. Nhưng Thánh Phêrô đã không nói vậy. Thánh Phêrô đã nói: thưa thầy, con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Rõ ràng Thánh Phêrô đã đứng trước một cái sự bế tắc không được một con nào trong suốt đêm. Giờ đây vâng lời Chúa, và kết quả là ông được một mẻ cá lạ lùng. Và xuyên qua mẻ cá lạ lùng đó, Thánh Phêrô đã ý thức được cái thân phận của mình, một cái thân phận tội lỗi, bị niềm nghi ngờ. Cho nên ông đã sắp mặt Chúa Giêsu: thưa Chúa, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Và chính điều đó, chúng ta thấy với Chúa, với sự tha thứ của Chúa, với sức mạnh tình yêu của Người, vẫn đặt Thánh Phêrô làm thủ lãnh của giáo hội. Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, xuyên qua ba nhân vật trong phục vụ lời Chúa ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah ý thức mình chỉ là người ô uế, nhưng đã được mời gọi để sai đi thực hiện sứ điệp của Chúa. Thánh Phaolô là người bắt bớ giáo hội, cũng đã trở thành khí cụ đắc lực của Thiên Chúa. Thánh Phêrô đã ý thức mình là kẻ tội lỗi và cũng đã từng chối Chúa, lại trở thành vị thủ lãnh của giáo hội. Và để cho thấy rằng với Chúa thì dù thân phận con người có tội lỗi, có yếu đuối, có giới hạn, thì vẫn đạt được cái khí cụ sức lực của Chúa. Nói một cách khác, với Chúa thì tất cả đều có thể. Vậy thì lời mời gọi đó cũng là lời mời gọi cho chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay có thể những lúc chúng ta đang đối diện với những sự bế tắc của cuộc đời. Có những lúc chúng ta như Thánh Phêrô còn đánh cá suốt đêm mà không được. Khi chúng ta xảy ra những cái biến cố, sự kiện trong gia đình của chúng ta, cha mẹ, con cái, vợ chồng lục đục nhau, mà chúng ta mong muốn giải quyết theo cái cách của chúng ta nhưng hoàn toàn không được. Chúng ta không biết tìm cách thế nào để giải quyết cho êm thấm. Hoặc là trong đời sống xã hội, trong việc nghề nghiệp, chúng ta đối diện với những cái thất vọng, chúng ta đối diện với những bế tắc. Vậy thì những lúc đó, niềm tin của chúng ta ở đâu? Chúng ta có tín thác vào Thiên Chúa không? Và chúng ta được mời gọi, một khi đã tín thác, đặt tin tưởng tuyệt đối vào nơi Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể, mọi sự sẽ có một lối thoát. Đi xa hơn, chúng ta hãy thoát ra khỏi chính bản thân mình, để như lời mời gọi của Chúa Giêsu đó, như Thánh Phêrô: hãy ra chỗ sâu mà đánh cá. Chỗ sâu chính là biểu tượng cho sự khó khăn, cho sự nguy hiểm, thậm chí đó là biểu tượng cho sự dữ. Nhưng hãy ra chỗ sâu mà đánh cá, nghĩa là sẵn sàng đối diện với những khó khăn đó, để thấy rõ được quyền năng của Thiên Chúa ở nơi chúng ta. Vì thế chúng ta thấy rằng trong cái tông thư ngàn năm thiên niên kỷ thứ ba, chính Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, Thánh Phaolô đệ nhị đã mời gọi các tín hữu rằng trước ngàn năm thứ ba này, giáo hội đã được mở ra và đứng trước một như biển cả, cần phải ra chỗ sâu cùng với niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Và tiếp theo tinh thần đó, Thánh Hoàng Francisco cũng đã sẵn sàng đi ra chỗ sâu bằng cách đến những nơi hiểm nguy hơn, chẳng hạn như vùng Syria, Libya, đến với họ để như một nhân vật trung gian hòa giải trong cuộc nội chiến. Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta không ngại đến bất cứ nguy hiểm nào, và chính điều đó Đức Giáo Hoàng đã thực thi sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã giao cho Thánh Phêrô: hãy ra chỗ sâu mà đánh cá. Thì ngày hôm nay lời mời gọi đó cũng đến với mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy ra chỗ sâu mà đánh cá, nghĩa là hãy đến với những người bất hạnh, những người nghèo, những nơi họ đang cần tình thương, cần sự an ủi, cần cái bàn tay, cần con tim của chúng ta. Chúng ta có dám đi ra những cái chỗ đó không? Bởi vì sứ mệnh của người tư hữu là một vị ngôn sứ, là đến với muôn dân, là truyền giáo. Xin cho tất cả chúng ta ngày hôm nay khi lắng nghe phụng vụ lời Chúa, lời mời gọi đó là lời mời gọi của từng người chúng ta. Xin cho sức mạnh tình yêu của Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể mà một lát nữa đây chúng ta đón lấy trở thành một nguồn động lực để chúng ta ra đi vào những nơi sâu nguy hiểm, nghĩa là đến với tha nhân. Chỉ cần một tấm lòng của chúng ta, chỉ cần một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, Chúa sẽ làm tất cả. Bởi vì với Chúa không có gì là không thể. Amen.